Rồi chúng ta tiếp theo. Trong cái phần thọ uẩn á, hồi nãy chúng ta nói là sở hữu thọ nó đi với lại tâm thiện, tâm bất thiện và tâm bất định. Bây giờ cũng một cái cách phân chia thứ hai nữa. Xin phép ngắt ngang chút. Là quý vị nào mà muốn thỉnh cái quyển này đó thì tôi nghĩ là quý vị nên đăng ký đi, cô Thu giúp giùm đi, để cho cô Thu đi nhận cái này ở chỗ Duyên Không hay là chỗ Bửu Long đó, thì như vậy tốt cho quý vị hơn. Đó, thì quý vị cứ đăng ký một cách giản dị, mỗi người lấy miếng giấy nhỏ đó, không có đưa tiền nha, đưa tiền là kẹt lắm. Quý vị cứ lấy miếng giấy nhỏ là coi như là ghi cái tên mình vô để cổ kiểm coi là bao nhiêu người vậy thôi, rồi lần sau đó cổ sẽ mang tới rồi quý vị đưa tiền luôn, vậy nó tiện hơn, bởi vì cổ sẽ lấy ngay từ gốc, quý vị không phải qua trung gian. Rồi chúng ta tiếp tục. Đây cũng chỉ là một cái cách phân chia thôi. Quý vị đọc trong kinh Phật á, nhiều khi quý vị bối rối ở chỗ á, là sao mà mấy cái đó nó cứ trở tới trở lui hoài. Xin mời quý vị ổn định đi, đừng có bàn, ai đồng ý thì mua thỉnh về để xem, còn không đồng ý thì thôi, chứ đừng có bàn bạc nữa. Thì chúng ta đọc trong kinh đó, chúng ta kinh hoặc là những cái sách về chánh tạng cũng vậy, thì quý vị thấy tại sao cũng một cái nội dung thế này đó. Ví dụ như một cái bản chi pháp vậy mà sao cứ nói tới nói lui, rồi nói xuôi nói ngược, rồi nó nhiều cái cách quá. Là bởi vì á, là cái cách trình bày của Di Diệu Pháp á, là nó phân loại, có nhiều cách phân loại. Cái nhiều cách phân loại đó để làm gì? Đó, thì theo như trong kinh á, thì có nói thế này, phân loại như vậy á, để mà tùy cái hoàn cảnh, tùy cái trường hợp mà Đức Phật giải thích cho cái người nghe đó dễ hiểu hơn. Cho nên khi chúng ta học á, thì chúng ta cảm thấy là nó hơi mệt ở chỗ á, là chúng ta phải nhớ nhiều quá. Giờ tôi đề nghị quý vị là đừng có cố gắng nhớ nhiều quá, mà cũng nên biết qua thôi. Để chi? Để khi nào mình cần thiết thì mình sẽ tra cứu trở lại. Còn không mình nên biết qua. Đây là tôi làm cái công việc giới thiệu. Mình không phải là những cái học giả để có thể nhớ nhiều quá. Nhưng mình nên biết qua. Biết qua để chi? Để khi mà mình tu tập, mình rèn luyện, mình thấy có cái chỗ nào mình chưa thông, mình dỡ lại cái chỗ đó. Dỡ lại đó mình coi thì mình mới hiểu rõ được hơn. Bởi vì khi nào những cái pháp Phật này đó nó trở thành cái nhu cầu mà mình nó ứng dụng trong đời sống hàng ngày đó thì nó mới có cái lợi ích. Cho nên mình nghe để biết cái đã, biết nó có bao nhiêu món hàng, giống như mình vô siêu thị mình có bao nhiêu món hàng, mình mua món nào thì mình nghiên cứu kỹ cái món đó, mình thấy cái gì nó lợi ích cho mình thì mình đi sâu vào cái đó. Thì đó là cách mà quý vị có thể học Phật pháp một cách rất là nhẹ nhàng mà cũng rất là hữu ích cho mình. Thì giờ cái cách phân chia thứ hai nữa là cái cách phân chia mà cái cảm thọ nó đồng sinh với thân và tâm. Ở đây để cho mình thấy được cái vấn đề đạo đức thôi. Ở đây để cho mình thấy cái tính chất này nè, nó mang cái cụ thể ở trong cái sắc pháp và cái tâm pháp của mình. Thì như vậy cái cảm thọ đồng sinh với thân với tâm, thì tôi đã nói rồi, bây giờ chỉ lặp lại một cách có thứ tự thôi. Là nói về thân thì chúng ta có hai cái cảm thọ, đó là thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc. Như vậy về thân thì nó có hai cái, nó thọ lạc và nó thọ khổ, chỉ có hai cái thôi. Như vậy cái thọ lạc và thọ khổ này á thì nó phải phát xuất từ cái nó gọi là thân xúc. Đây nó phát xuất từ cái thân xúc. Còn cái tâm này đó thì quý vị sẽ thấy nó có hỷ nè, nó có ưu và nó có xả. Ba cái này nè nó thuộc về cái ý xúc. Và chúng ta nắm một cách khái quát như thế. Bây giờ chúng ta sẽ xem trong cái bản chi pháp này nè, thì cái thân mà thọ lạc và thân thọ khổ nó nằm ở chỗ nào? Đây, nó nằm trong cái phần tâm vô nhân đây. Đây là thân thức thọ khổ, đây là thân thức thọ lạc. Thân thức thọ khổ nó thuộc về quả bất thiện, và thân thức thọ lạc nó thuộc về quả thiện. Mà cái này tôi vẫn thường nói với quý vị rằng nó nằm ở đây nè. Trong cái đời sống hàng ngày nè, bất cứ những cái gì mà nó xảy đến cho mình thì nó nằm trong hai cái quả này này, quả thiện và quả bất thiện đây. Mà nếu như cái đó nó thuộc vào cái thân xúc chạm á, thân xúc chạm thì nó trong cái thân mình nó, hoặc là nó thọ khổ, hoặc thân mình nó thọ lạc, nằm đây. Đó là hai cái. Bây giờ thọ hỷ và thọ ưu. Thọ hỷ và thọ ưu, quý vị nhìn đây. Nếu mà thọ hỷ á, thì trong cái phần mà tâm dục giới, 54 tâm dục giới này nè, thì quý vị nhìn xem cái thọ hỷ đây. Năm bốn tâm dục giới này, chúng ta đếm bốn cái nút hồng ở tâm tham này nè. Thì vì nó có bốn cái tâm tham thọ hỷ đây. Như vậy bốn tham hỷ. Và đây, chúng ta thấy ở đây nó có tất cả là cái tâm mà dục giới tịnh hảo này á, nó có tất cả là 12. Nếu nói từng phần thì dễ hiểu hơn. Nói từng phần là mình có bốn cái tâm thiện thọ hỷ, bốn thiện dục giới thọ hỷ, bốn quả dục giới thọ hỷ, bốn quả hỷ. Và đây á là bốn cái duy tác hỷ. Ở đây chúng ta còn có hai cái hỷ nữa, là cái tâm quán sát thọ hỷ quả thiện vô nhân, và cái tâm ứng cúng vi tiếu, là hai cái hỷ nữa. Một cái là vi tiếu, một cái là quán sát. Bây giờ bước qua tâm thiền thì quý vị thấy ở đây nè, thiện nè, quả nè, di tác nè, nó có tất cả 12 cái thiền nữa. Và trong cái phần mà đạo và quả đây, vì thấy trừ đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy 40 mà trừ 8 thì chúng ta còn lại là 32. Nếu mà chúng ta cộng chung lại á, thì chúng ta thấy đây nè, 4 nè, với 2 là 6 nè. 6 với 12 là 18. 18 với lại 16. 18 cộng 16 cộng với là 32. 8, 6, 14. 8, 16, 6 giữ 1, 2, 3, 6. 6, 16 cũng phải 6. 1, 2, 6. 6 với này 12 là 18, đúng rồi. 18 này 12. Ô, lộn. 18 với cái này là 16, đúng rồi. 3. 3, 4, 12. Được rồi. 32. Là 62. Tất cả là chúng ta có 62 hỷ. Ở đây là 3 thôi. 3, 4 là 12. 3, 4 là 12. Như vậy có tất cả là 62 cái hỷ. Như vậy sở hữu thọ, sở hữu mà thọ đó, sở hữu thọ hỷ, nó có tất cả là 62. 62 tâm. Bây giờ thọ ưu thì nó chỉ có 2 thôi. Thọ ưu, tâm sân thọ ưu. Ưu thì chỉ có 2 thôi. 2 sân thọ ưu. 2 sân thọ ưu. Và như vậy còn lại thọ xả. Mình sẽ tính thọ xả đây. Thọ xả đây có 4 cái, 4 cái thọ xả đây. 4 thọ xả là tâm tham sọ hạ xả. 4 tham thọ xả cộng với đây, cái tâm si này nè, nó cũng thọ xả luôn. Si này cũng thọ xả luôn. 2 si. Và đây còn lại là bỏ cái thân thức thọ khổ và thân thức thọ lạc đây, thì còn lại đây cái tâm vô nhân nó còn lại là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 vô nhân. Tới đây chúng ta có là 12 cái tâm dục giới tịnh hảo, thọ xả 12. Ở đây cái tâm sắc giới á, tâm thiền sắc giới thì nó có 3, cộng với này 12 nữa là 15, coi như 15 đáo đại. Cái tâm sắc giới, tâm vô sắc giới từ gộp chung rồi gọi là tâm đáo đại. Và đây có tất cả là tâm siêu thế thì có 4 đạo và 4 quả, nó thuộc về xả, tức là có 8. Bây giờ mình sẽ cộng nè, 4 với 2 là 6 nè, 6 với 14 là 20, 20 với 12 là 32, 32 với 3 là 35, 35 với 12 là 47, 47 với 8 56. À 55. Rồi. Bây giờ mình cộng lại có đúng không nha. Cái này thiện này là 37 nè, đây là 12 nè. Ở đây 52, đây 20 là 72. 72. 37 với 12 là 49. Cái này 72. 121, đúng rồi. Bây giờ đây chúng ta có hai cái lạc với khổ hai nè, rồi ưu hai nè, rồi cái này 55, cái hỷ 62, 2, 4, 6, 11 với 1 với 1, 121 là đúng rồi. Như vậy đó là tất cả những cái phần nó thuộc về cái sở hữu thọ mà gọi là thọ uẩn. Bây giờ trong kinh á, Đức Phật mới ví cái tất cả các cái ngũ uẩn này đều có cái phần ví hết, nhưng mà đây mình học cái phần sở hữu thọ, cho nên tôi chỉ lấy cái phần sở hữu thọ, thọ uẩn ra để nói thôi. Thì Đức Phật mới nói rằng là cái thọ uẩn này đó, nó ví như là cái bong bóng nước. Thì Đức Phật nói là khi cái trời mà mưa xuống, nhất là trời mưa nặng hạt đó, thì những cái nó những cái vũng nước đó, hay nó nổi lên cái bong bóng tròn tròn đó. Hoặc là nước ao, nước hồ, như nó nổi lên những cái bong bóng tròn tròn. Thì khi mà mưa mà nó rớt xuống, nó tác động xuống, nó khởi lên cái bong bóng tròn tròn rồi nó bể ngay. Thì cái cảm thọ của mình á, xuất hiện nơi thân hoặc là nơi tâm á, thì nó cũng như cái bong bóng nước thôi. Nó phát sinh một cái là nó vỡ liền, tức là nó sinh rồi nó diệt. Và Đức Phật nói đó là vô dụng, nó không kích lợi gì hết, không có giá trị gì hết. Nhưng mà tại sao đó mình phải đắm đuối trong cái cảm thọ đó? Là bởi vì những cái ô nhiễm ở trong tâm mình, nên mình mới bám chặt cái nó để mình thọ hỷ, để mình thọ lại. Rồi mình không vừa lòng, không chấp nhận nó, cho nên mình mới tìm cách là mình bằng mọi giá phải đẩy ra cho bằng được. Đẩy ra không được thì tức, càng tức là càng có đẩy ra. Thì như vậy những cái vận động đó là những cái vô minh của tâm, là những cái sai lầm của tâm, nó đem đến những cái khổ đau. Còn những cái cảm thọ chắc đó là những cái chỉ tác động thôi, và cái sự tác động đó, nó phát sinh ra một cái gọi là cái bong bóng nước, nó phát sinh ra những cái cảm thọ đó rồi nó sẽ tiêu tan, nó là vô ngã. Nhưng mà cái sai lầm của mình đó là mình cứ lấy mình nó áp chặt vào trong đó. Là bởi vì sao? Bởi vì trong đời sống tục đế nó có cái tôi, nó có cái ta. Vì sao cái quy ước nó phải như vậy? Bây giờ má mình sanh ra hai chị em sanh đôi mà không đặt tên hai đứa thì kêu làm sao mà cho nó có mặt đây? Hoặc người đó sanh năm đứa con mà không có tên Thu, tên Cúc, tên Lan, tên Huệ, thì giờ biết kêu đứa nào? Kêu con ơi, lẽ năm đứa nó chạy một lần. Thì trong cái xã hội cũng vậy, mình cũng phải có cái tờ khai sanh. Rồi dần dà mình tưởng là cái tên Cúc, tên Huệ là thật là của mình, nó không có đâu. Mình cứ tưởng cái thân nam hay thân nữ này là thân của mình, không phải vậy đâu. Nó là cái quả, nó là cái quả của nghiệp, nó xuất hiện như vậy. Và những cái hoạt động của nó là một cái bộ máy. Giống như tôi dẫn thí dụ mà để cho quý vị thấy rõ đó, nhiều lần tôi lặp đi lặp lại, là bên đây một cái diêm quẹt, bên này cái hộp quẹt, lửa ở đâu? Là so một cái sự xúc chạm nào đó mà nó đúng mức của nó thì nó phát sinh ra lửa. Mà lửa khi nó phát sinh ra rồi thì nó tắt. Lửa nó chứa ở đâu? Đâu có chứa ở đâu. Lửa từ đâu đến? Lửa tắt từ đâu? Như vậy là do nhân duyên nó kết hợp với nhau mà nó phát sinh ra. Cũng như cái thọ này đây nè, nhìn thấy không? Căn này nó tiếp xúc với cái đối tượng này. Căn này ở trong cái sắc pháp này nè, nó thuộc về sắc pháp. Cái đối tượng này nè, cái đối tượng này có thể là cái bình hoa, đối tượng này có thể là cảnh, đối tượng là cái con người, nó cũng là sắc pháp thôi. Giống như đây là diêm quẹt, đây là cái hộp quẹt thôi. Và khi mà nó xúc chạm, đây, nó có sự tiếp xúc đây, nó xúc chạm nhau thì cái thức nó phát sanh. Trong khi cái thức nó phát sanh á, thì nó đã chứa đựng những cái xúc và cái thọ này rồi, thì cái chuyện đó là đương nhiên thôi, lửa nó phát sanh thôi. Nhưng mà bây giờ cái mà chúng ta phạm phải một cái sai lầm để cứ luân hồi hoài đó, là mình bám víu vào những cái thọ mà nó đi cùng với tâm đây, cái sở hữu thọ đi cùng với tâm này, tức là thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu, thọ khổ, vân vân, bám vào trong cái chỗ đó. Cho nên làm sao mình phân biệt ra, mình thấy vậy, mình thấy cảm thọ nó khởi lên rồi mất, đừng bám víu vô. Cái gì nó qua là cho qua luôn. Nhưng mà nó khổ lắm, mình cứ trạo trực, mình cứ nhớ lại hoài, muốn sống lại những cái cảm thọ đó, không cho nó trôi đi. Và hầu như là quý vị thấy không, cái nhu cầu trong cái đời sống hàng ngày của mình là mình có nghe nhạc, mình có xem phim, mình có xem kịch, rồi mình đọc thơ vân vân, ngay cả chuyện giảng cũng vậy, là để làm chi? Để cho mình hồi tưởng lại, để mình nhớ lại, để mà mình muốn bắt lại những cái cảm giác cũ, những cái xúc động cũ, để chi? Lưu lại một cái gì đó mà mình mong muốn, mình kéo dài cái sự thọ hưởng đó. Và cái đó chính là cái khổ đau. Nó đến rồi cho nó đi. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thọ hỷ này quý vị thấy nè, trong cái thọ hỷ này, quý vị nhìn trên cái bản chi pháp này, quý vị thấy rất là nhiều cấp độ. Tại sao chúng ta sống mà chúng ta cứ bám hoài trong những cái thọ hỷ này đây nè? Trong cái tâm tham thọ hỷ này chúng ta cứ bám hoài đây, bám chắc đây không có chịu rời ra. Quý vị chết rồi vẫn bám vô. Bởi vì sao? Cái ăn của mình nè, cái căn nè, cái lưỡi mình nè, xúc chạm với thức ăn, ăn ngon nè, chết rồi vẫn cần ăn. Đâu có ăn đâu, không có ăn, thấy không? Nhưng mà mình cứ nhớ lại cái sở hữu tưởng này hoạt động, nhớ lại những cái cảm xúc đó. Bởi vì ăn là một trong những cái thọ lạc mà dễ tìm thấy nhất, dễ thực hiện nhất, bất cứ khi nào cũng có thể thọ lạc được. Uống một miếng muốn ăn một cái ăn là thọ lạc. Và cái này đó, các cái nhà tâm lý học mà gắn cái đời sống chặt vào thế gian á, thì ta nói đó là một trong những cái khoái cảm của cuộc đời. Và cái đó nó đem lại cái hạnh phúc của thế gian. Cái định nghĩa đó rất là đúng. Nhưng người tu học đó thì phải hiểu rằng càng gắn chặt với cái thế gian chừng nào đó thì càng đi vào con đường luân hồi chừng đó. Và càng khổ đau nhiều đó, càng chìm đắm. Cho nên đó, những cái cảm thọ nó nằm ở đây là những cái cảm thọ của sự chìm đắm. Và trong thế gian chúng ta có thể thoát được là chúng ta đưa những cái thọ này, những cái cảm thọ này, thọ lạc thọ hỷ này, chúng ta đưa nó lên vào cái cảm thọ thiện này. Nó có thể phát sanh được cái phần thiện này. Và chúng ta nâng lên cái cảm thọ này một cách sáng đáng trong cái phần chúng ta tu cái thiền sắc giới đi. Vì nhìn những cái chùm màu tôi đã chỉ sẵn này. Và cho đến đây đó, thì những cái lạc này nó phát sinh đây, nó thuần tí ở trong tâm, nó hoàn toàn là nó một cái gì hết sức là vô giá. Và chúng ta càng đi sâu chúng ta càng thấy. Vậy tại sao với những cái cảm thọ đó mà chúng ta cứ phải chết đuối ở trong cái cảm thọ của cái dục lạc thế gian, mà những cái dục lạc ô nhiễm này thôi, không ra khỏi nó là tại sao? Tại vì mình không biết, tại mình không thấy. Và khi những ngày đầu tiên á, quý vị học, quý vị thấy là tôi có nói là cái tâm tham này nè, nó không bao giờ nó đi với một mình, nó đi với cái si đây, bốn cái chữ si đây, si nè, vô tàm vô úy phóng vật, nó đi, nó kết hợp chung ở đây. Và khi nào mà quý vị thoát ra khỏi những cái cảm thọ này, cái thọ hỷ này nè, mà quý vị đưa nó lên cái thiện á, nó cũng có hai mức độ không có trí và mức độ có trí, nhưng mà có thể chuyển được, chuyển cái cảm thọ này được, chuyển được. Và chúng ta chuyển lần, chuyển lần, chuyển lần. Như vậy ai nói rằng là mình tu á, là coi như thành cái cục đá cứng ngắc đâu. Đâu có. Cái đó nó chỉ là cái bước đầu thôi. Là bởi vì người ta ngăn, không có cho những cái đối tượng này xâm nhập nữa, để cho các cái căn này nó được yên ổn, được thanh tịnh. Giống như bây giờ cái kho mình á, đã chứa những cái đồ bẩn thỉu quá rồi, thì bây giờ đừng có cho đổ rác vô nữa. Ngăn đừng cho đổ rác vô, để dọn dẹp ở bên trong cho nó sạch. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn phải đứng chứ, giai đoạn của thiền định đây, nó phải đứng rồi. Nhưng mà đến khi nó sang cái thiền minh sát này rồi đó, thì nó định cái nó quán định, quán định, quán, thì tuệ nó phát sanh. Như vậy đâu phải không có cái niềm quan hỷ. Nó có hỷ lạc chứ, nhưng mà hỷ lạc nó đi theo cấp độ. Đi từ cái cấp độ thấp đây, nó nâng lên cái cấp độ sáng sủa một chút nữa, là ở cái hỷ thiện đây, rồi nó hỷ thiền đây, và cái hỷ thiền siêu thế đây, nó nâng cấp lên. Như vậy tu tập là gì? Là đưa cái đời sống tâm linh của mình á, nó từng bước đi lên, nó càng lúc nó càng nhẹ nhàng hơn. Như vậy tại sao mình không hướng về những cái cảm thọ thanh sạch, những cái cảm thọ thanh cao, mà lại cứ phải dầm mình trong những cái cảm thọ mà làm cho mình đắm chìm như vậy? Quý vị biết thấy không? Như nghiện một cái gì ở trong đời này đó, nó đâu có hết đâu. Tái sanh làm con thằn lằn, con rắn mối nữa, cũng tìm tới cái chỗ nào mà nó đã từng thọ lạc như thế, nó sống nữa. Cái sức quyến rũ của nó khủng khiếp như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nó vô minh nè quý vị. Nó làm đây nè, nó chìm khuất trong cái tâm tối. Cho nên nếu ngay trong đời này á, mà mình không có cái duyên lành để nghe những cái lời chỉ dạy của Đức Phật, là bởi vì Đức Phật là cái người duy nhất trong tất cả những cái giáo chủ trên thế gian này á, nói rằng là các cái pháp hữu vi là vô ngã. Thọ này cũng vô ngã nè, xúc này cũng vô ngã nè, tất cả những cái pháp này phát sinh đều vô ngã. Những cái tôn giáo khác người ta có thể biết vô thường, người có thể biết khổ, nhưng không biết vô ngã, và vì vậy không thoát ra được. Nhưng mà Đức Phật là người duy nhất nói với chúng ta về vô ngã, và có thể chứng minh được vô ngã. Và những cái trạng thái đó, nếu mình tu tập, mình cũng có thể đạt được ở một cái mức độ nào đó. Như vậy những cái cảm thọ này nè, nó đi từ thấp lên tới cao. Và cái sự tu tập chúng ta là làm sao chuyển hóa mình đi từ những cái cảm thọ, đi từ thấp đến cao. Đừng có đắm đuối trong cái dục lạc này đây, không đắm đuối được đó. Như vậy những cái cảm thọ này nó phát sinh rồi nó biến mất, và phải nhìn thấy cái điều đó, đừng bám víu vào. Bám víu vào trong khi chúng ta còn sống mà chúng ta không ý thức vậy đó, chết rồi làm ma không biết bao nhiêu là kiếp nữa, cũng vẫn cứ bám vào trong đó, bám vào trong cái cảm thọ này đây. Mê đắm như vậy. Quý vị đọc những cái tài liệu mà ta nói về những cái hồn, những cái con ma chết rồi tái sanh thành quỷ, thành ngạ quỷ, hoặc là chết thành, có hai loại ngạ quỷ. Một cái loại ngạ quỷ là nó có hình dáng và nó có cái chỗ trú xứ, có những cái ngạ quỷ nó đi lang thang, không? Nó cũng đói, nó cũng khát. Bởi vì sao? Nó vẫn bám víu vậy rồi, nó không buông. Mà nếu như mình không biết rằng trên đời này nó còn có những cái cảm thọ khác hơn nữa, nó cũng thọ lạc, nó cũng thọ hỷ, nhưng mà nó ở một cái cấp độ, nó đưa cho cái thân tâm của mình được nhẹ nhàng hơn, và không có rơi vào trong cái chìm đắm đó nữa đó, thì người ta sẽ mới biết cách người ta đi ra được. Còn không, nó cứ bám chặt rồi đó. Thậm chí nó bám cho đến vậy, quý vị. Người Việt Nam mình hay nói cái câu á, là sống cái nhà thác cái mồ. Bởi vì có cái nhà có sự bình an, có cái nhà là nó có cái gì nó che chở, nó bảo bọc trong đó. Cho nên trước khi chết phải xây một cái nhà mồ cho nó đẹp như ý mình muốn, đặng mà ở luôn trong cái nhà mồ đó không có tái sanh. Vậy thấy không? Xây cho kỹ, xây cho vững, cho đẹp, để bám vào trong chỗ đó. Thì thấy không? Cái tham đó, cái tham muốn nó là như vậy, nó kinh khủng nó như vậy. Cho nên đâu có cần thiết phải như vậy đó. Nhưng mà nếu mình cần thiết như vậy thì mình sẽ đọa cho biết bao giờ. Là vì trong cái ngũ uẩn này đây nè, khi mà cái sắc uẩn đó và các cái danh uẩn những cái hoạt động của sắc pháp này nè, cho đến khi mà cái nghiệp của nó và tuổi thọ nó hết chấm dứt rồi thì nó tan rã. Nhưng mà những cái danh uẩn này nè thuộc về cái tâm nè, nó tiếp tục nó hoạt động. Và khi nó hoạt động như vậy đó thì quý vị thấy là các cái uẩn còn lại, bốn cái uẩn còn lại đó, nếu người ta không hiểu, người ta cứ bám vào đó thì nó cứ theo đó nó hoài. Mình thích cái gì, mình ưa cái gì, mình ghét cái gì thì cái nó cứ như vậy. Mà cái đường vòng quay của nó, nếu mình không được sinh làm con người mà không được học pháp á, mình sinh làm con vật hoặc là những cái atula hoặc ngạ quỷ, nó lang thang như vậy đó, thì cái sự lang thang đó nó cũng chỉ là trong cái dòng trói buộc của những cái cảm thọ này thôi, nếu mình muốn nói một khía cạnh. Bởi vì những cái cảm thọ này nó kết hợp với những cái tâm, những cái tâm thiện và tâm bất thiện. Nếu tâm thiện thì quá tốt rồi, những cái tâm thiện thì những cái người đó họ sẽ tái sanh trở lại, họ có thể tái sanh làm người, họ có thể tái sanh để gặp được cái chánh pháp. Nhưng mà nếu mà những cảm thọ nó bám vào trong những cái tâm bất thiện này, mà đa số là nó bám vào đây, thì như vậy đó họ cứ phải lang thang hoài, mà càng lang thang nó càng chìm đắm, càng chìm đắm, càng chìm đắm, nó không có thoát ra được. Cho nên chỉ khi nào quý vị thật sự, quý vị quán ở trong tâm của mình, quý vị mới thấy hết hồn, mới thấy sợ thôi. Cái khi mà tôi đọc cái kinh mà Đức Phật nói rằng con người ta mà sanh ra làm người đó thì cái phước báo vô cùng lớn lao. Mà nếu mình chấm dứt, mình bỏ cái thân mạng này đây nè, cái việc mình trở lại làm người nữa thì cái tỷ lệ nó chỉ là hai cái sừng trên một con bò thôi, còn đa số nó là lông. Khi tôi nghe như vậy thì tôi không có hiểu là sao nó khó đến như vậy. Mà đến khi mình nhìn vô cái tâm mình rồi đó, mình thấy những cái hoạt động, nhất là những hoạt động tham sân si nơi mình mà nó diễn ra như vậy, thì mình thấy rằng không chạy khỏi. Thí dụ như giờ cái pháp học này đây, mà tôi có là học biết bao nhiêu đi nữa, mà tôi có hiểu bao nhiêu nữa mà tôi không có quán thấy được đó, thì tôi cũng vô luôn, nó không ra được. Mà nó hoạt động quá khủng khiếp đi, mà khi quý vị thấy được, quý vị mới kinh sợ, mới biết là mình phải tu tập thôi, mà không có cái cách gì hết trơn. Bây giờ mình ở trong thế gian này, mình giàu mấy, mình làm lớn mấy đi nữa thì mình cũng không có ra khỏi cái luân hồi này. Bởi vì nó nằm ngay ở trong cái thân tâm mình, nó hoạt động như thế. Nhất là cái tham, cái sân, cái si là hầu như là nó liên tục ở trong cái tâm mình. Thì khi mà mình thấy rồi đó, mình mới nói là Đức Phật nói như vậy thì quả thật là cái hình ảnh nó quá rõ ràng. Tại mình không chịu chấp nhận, tại mình u mê, mình không thấy thôi. Chứ nếu mình thấy rồi, mình biết là cái kiếp người của mình đây là cực kỳ quý giá. Đừng có nghĩ rằng mình chết rồi thì nhờ người ta tụng kinh thì mình được siêu, mình cúng trai tặng rồi mình được siêu, không có đâu. Cái gì vậy? Sống đây nói còn không nghe, nghe rồi còn không chịu quán chiếu đi tu, chết rồi còn nghe cái nỗi gì nữa mà nghe, thấy không? Để mà an ủi cái người sống thôi. Còn cái người nào mà nghe được á là cái người đó căn cơ đó có rồi, chỉ là trong cái lúc mà nó u mê đó là nó chết đó, rồi đó phải là ở trong cái trạng thái nó chập chờn vậy thôi. Thì bây giờ nghe một cái là giống như mình trở về cái cũ đó, thì nó mới tỉnh lại thôi. Chứ còn đã sống mà không biết thứ kinh kệ mà nghe như là thứ trang sức đó, thì rồi nó cũng không có giá trị gì đâu. Phải thấy rất rõ và phải hiểu rằng mỗi một cái lời Đức Phật nói đều là một cái lời mà coi như là đã chứng thật rồi. Và mình mới biết quý báo được những cái lời của Phật dạy, và mình mới ứng dụng cái điều đó để cho mình mới thoát ra khỏi. Bây giờ tôi xin qua tới cái phần là phân loại những cái sở hữu thọ. Đây là khái niệm về sở hữu thọ. Bây giờ tôi phân loại sở hữu thọ. Thật ra là trong khi giảng tôi đã làm cái công việc này rồi, nhưng giờ theo cái thứ tự của giảng bài rồi phải nói thôi. Thì phân loại thọ đó có rất là nhiều cách. Thứ nhất là phân loại thọ theo thân và tâm. Phân loại thọ theo thân và tâm. thì tôi mới vừa làm xong cho quý vị thấy đó, tức là nó có thọ lạc, thọ khổ, nó thuộc về thân, và cái thọ hỷ, thọ ưu, thọ xả nó thuộc về tâm, thì cái phần đó đã xong rồi. Cái phân loại thứ hai đó là cái phân loại theo cái hưởng cảnh, thì nãy cũng đã phân rồi. Phân loại theo hưởng cảnh thì trong cái phân loại này á, nó chia ra thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Đây tôi mới nói về cái thọ khổ. Cái thọ khổ là mình nói cái khi mà nó có cái tác động, còn nếu mình muốn diễn tả thì mình nói là khổ thọ. Đây cái khổ thọ. Trong cái bản chi pháp á, thì chúng ta nói là cái khổ thọ này đó, cái thọ khổ này nó thuộc về cái thân, thuộc về cái thân. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà chúng ta xem xét kỹ thì chúng ta thấy trong cái khổ này nè, nó có thân và nó có tâm. Khi mà nó tiếp xúc với một đối tượng, cái thân khi mà nó tiếp xúc với đối tượng, tiếp xúc, thí dụ như bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình buồn ngủ nè, mình là kiếm cái chỗ để nằm. Mà bây giờ nếu mình được nằm cái chỗ mà nó vừa vặn, mà nó lại là êm mát nữa, êm mát, mà nó lại vừa vặn nữa, thì cái thân của mình á, xin lỗi, cái thân mình á, nó sẽ cảm thấy dễ chịu, dễ chịu. Thì như vậy có nghĩa là cái thân mình đang thọ lạc đây. Thì khi mà cái thân mình nó đang thọ lạc đây đó, thì đồng thời đó, thì khi mà nó thọ lạc rồi thì nó cũng, trong tâm nó cũng cảm thấy dễ chịu luôn. Chứ bây giờ mà mình đang mệt, mình đang cần cái chỗ để nằm nghỉ, mà nằm lên á thì ai để cái gì đó lổn ngổn với lưng đồ chơi của con, hay là con dâu bà vợ mình để đó, hay là cái gì đó nó tùm lum nó đặt xuống cái rồi nó cấn bên này, nó cấn bên kia, nó kêu bên nọ, thì đương nhiên là cái thân mình nó đang mệt rồi, mệt rồi, thì bây giờ nó gặp cái cảnh đó nó bực luôn. Thật ra hai cái đó nó phát xuất, nó gần kề nhau, hai cái trạng thái nó diễn ra. Thành ra cái khi mà cái lạc này, cái lạc thuộc về thân này đó, thì cái lạc này nó có thể thuộc về thân, nó có thể thuộc về tâm. Là bởi vì sao? Là vì khi một cái hỷ mà nó phát sanh á, mà nó phát sanh mạnh lên á, thì nó cũng có thể trở thành là cái lạc ở trong tâm. Cho nên mới nói rằng khi mà cái hỷ này nó sung mãn, hỷ này sung mãn, thì nó sẽ trở thành cái lạc ở trong tâm. Cũng như là cái khổ cũng như vậy. Khổ, khổ này nó thuộc về trong thân nè, khổ nó thuộc về trong tâm nè. Đây là cái ưu. Cái khi mà mình á, mới vừa buồn buồn thôi, mới vừa lo lo thôi, thì nó thuộc về cái ưu. Nhưng mà khi nó buồn đến nỗi mà coi như nó rã rời ra, mà nó kéo dài như vậy á, thì nó trở thành cái khổ tâm. Mà cái khổ tâm này á, nó đưa luôn cái khổ thân. Là bởi vì sao? Khi nó buồn vậy nó không muốn ăn, nó không muốn uống, rồi nó có thể sanh bệnh luôn. Thì nó khổ tâm, nó khổ thân. Thành ra trong cái hưởng cảnh á, tuy là nói là nó có ba cái khổ thôi, ba cái thọ thôi, nhưng mà thật sự ra là nó chứa đựng cái năm luôn, chứ không phải là ba, nó chứa đựng tất cả là năm. Còn cái xả cũng vậy. Cái xả thì nói mình xả thuộc về tâm. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà mình nói rằng cái hỷ á, cái nhân gần của nó là thân và tâm, thì phải hiểu vậy là khi mà thân của mình nó yên ổn, nó không có đau bệnh, nó không có gì hết, nó ở trong cái trạng thái bình thường, thì như vậy là cái tâm của mình cũng yên ổn luôn. Như vậy là thân tâm nó đều bình an hết. Thì như vậy trong cái xả đó, nó cũng có thân, nó cũng có tâm. Nhưng mà trong cái bản chi pháp á, người ta muốn nói tới cái xả đó, nó thuộc về tâm mà không nói thuộc về thân. Nhưng mà thật sự nó đã chứa đựng cả hai cái pháp đó. Thì như vậy chúng ta sẽ qua tới một cái phần thứ ba đó, là cái phần chúng ta nói là cái phân loại cái này nó theo quyền. Phân loại đây theo quyền. Cái hưởng cảnh bây giờ nó phân loại theo quyền. Cái chữ quyền ở đây ý muốn nói tới năm vật. Mà năm vật này đó, như chúng ta hiểu đó, nó chính là năm cái căn. Hay chính ra nó chính là năm cái sắc thần kinh, là cái nơi mà các cái cảm thọ, hoặc là nơi mà cái tâm nó có thể nương vào trong đó để mà nó xuất hiện, thì cái đó gọi là cái quyền. Thì vậy khi mà cái sắc thần kinh này nè, nó bén nhạy, tức là nó cái sắc thần kinh này nó bén nhạy, sắc thần kinh này nó tốt đó đã, bởi vì nó là vật chất, nó tốt, cứ nghĩa là nó không có bị hư hoại, nó không có bệnh hoạn, nó không có suy yếu, thì nó trở nên bén nhạy. Thì cái quyền này muốn nói rằng khi mà những cái sắc thần kinh ở cái trạng thái tốt, nó bén nhạy, thì những cái cảm thọ của nó trở nên mạnh mẽ, và nó tạo thành cái lực, tạo thành cái sức. Mà bình thường đó là những cái cảm thọ mà nó không phải thuộc về quyền á, nó không đủ cái cường độ để mà nó tác động mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta sẽ xem thế này đây. Ví dụ như mình nói cái khổ mà thuộc về khổ quyền, bình thường cái người đó khổ trong tâm hay là khổ trong thân thì có thể chịu đựng được. Nhưng mà khi nó đến cái khổ quyền rồi đó, thì nó ở được cái mức độ cực kỳ mạnh mẽ, nó có thể làm cho cái trạng thái trở nên đi đến cái đỉnh điểm của nó. Thí dụ người này khổ thân do bệnh tật, do bệnh tật là nó đau đớn quá, nó hành hạ quá, chịu đựng không nổi. Thì đến cái mức mà nó chịu đựng không nổi đó, thì cái khổ thân này nè, nó biến thành cái khổ quyền á, là nó đưa người đó đến ý nghĩa có thể là tự sát. Nếu tự mình không giết được mình chết á, thì nhờ người ta giết mình. Điều này quý vị thấy là xảy ra, và hiện nay cũng là một cái vấn đề tranh cãi trên thế giới, là những người mà ta bị bệnh lâu năm đó, bị bệnh mà có thể nói là không cứu chữa được đó, thì bây giờ có nên giúp cho người ta một liều thuốc để đi cho nhanh hay không. Nếu như cái người bệnh họ đồng ý thì có nên hay là không. Đây là một cái vấn đề còn đang tranh cãi. Nhưng mà chúng ta nói theo Phật pháp đó, thì chúng ta nói cái khổ quyền nè, khi mà cái thân nó đau đớn đến cái cực điểm á, thì nó phát sanh ra những cái mà nó ngược với, nó vượt cái mức bình thường đi. Bình thường ai cũng muốn sống, không ai muốn chết đó. Bệnh thì cố gắng chạy chữa, nhưng nó bệnh đến cái mức độ nào đó thì cái người đó muốn chết cho rồi. Một là tự mình làm cho mình chết, hai á, là nhờ người khác giúp mình cho mình chết, nhưng mà đằng nào cái nào cũng là tự sát. Như vậy về trong Phật pháp thì giải quyết rất là rõ ràng. Cái mà mình đi đến cái chỗ tự sát này á, là nó phạm vào cái giới sát sanh. Do mình không hiểu biết mà cái thân mình phải khổ đây, hay là do cái nghiệp quả mà cái thân mình nó phải thọ khổ đây, thì ngay cái khi mà những người phải bị bệnh nằm trên giường không có điều kiện di chuyển được, không thể làm cái gì được nữa, ai có biết đâu rằng đó là phước báo. Nếu mình hiểu nó là phước báo, nếu mình không hiểu thì nó là những cái đau khổ có thể đưa người ta đi tới cái chỗ mà hủy hoại. Phước báo là như thế nào? Bây giờ mình còn khỏe mạnh đó, thì mình phải đi kiếm sống chứ, còn phải đương đầu với bao nhiêu thứ. Bây giờ khi mình nằm một chỗ rồi, bây giờ cái chân cái tay mình không có thể tự động dở lên được nữa, nhưng mà cái đầu mình còn chuyển động được chứ, cái thân này nó hoại chứ. Nhưng mà trong cái tâm của mình đó, những cái biến đổi trong tâm của mình nó vẫn hoạt động một cách linh hoạt. Vậy tại sao không có lợi dụng cái khoảng thời gian mà cuộc đời không cần thiết đến mình nữa, mình sống cho mình? Cho nên những cái người ta biết hành thiền đó, thì cái đó không phải là tai họa, mà cái đó là chính là coi như tập trung cao độ vào cái chuyện mình quán sát cái thọ khổ đây, khổ trên thân đây, hoặc là bất cứ những cái diễn biến gì xảy ra trên thân trên tâm mà đây mình nắm bắt được đây. Bởi vì sự quan sát, sự trông thấy, sự hiểu biết đó chính là cái mục đích tối thượng của đời sống tâm linh. Tu tập để cho tuệ phát sinh mà. Trí đi trước, tuệ tiếp theo sau. Đi từng bước một, biết gì không? Thiện có thiện hợp trí mà. Trong cái tu thiền định này có sự sáng láng, có trí mà. Nhưng mà sang đến thiền siêu thế mới có tuệ mà. Vậy cái thân này như ta nói nè, nó sắc quẩn này rồi nó sẽ lụi tàn đi, nó không có dính dáng gì hết á. Cái việc tái sanh của đời sau nó không dính gì đến cái sắc pháp tan rụi nè, nó quỷ là nó quỷ luôn. Nhưng người ta bám vào cái xương tàn cốt rụi đó để nắm mãi cái nấm mồ của mình, và coi đó là cái nhà của mình, coi cái nấm xương tàn này đây là cái sự sống, bám víu vô đó thôi, đâu có bám víu được. Phải thấy những cái hoạt động ở trong tâm của mình. Như vậy khi mình nằm đây nè, bất động rồi, một cái chân dở lên không được, một cái tay dở không được, hoàn toàn mình không có thể nào điều khiển được cái thân này nữa, thì coi như nó đã chết rồi. Mà may mắn thay đó, nó bị nằm liệt một chỗ đó, khi mà mình còn ý thức được một cái đời sống, vẫn còn sống đấy. Tại sao không lợi dụng cái cơ hội đó để tu tập, để giải thoát? Chuyện này không phải nói trên lý thuyết, mà chuyện này nếu mình thấy rõ, mình hiểu rõ, thì mình sẽ biến những cái cơ hội này nè, sự đau đớn này nè, thành ra một cái phước báo, để cho mình có thể chuyển hóa cái tâm linh của mình, chứ không bám vào trong cái sắc pháp này nữa. Hoặc là những người bị bệnh ung thư chẳng hạn, nói bây giờ chúng ta vào trong cái diện ung thư, đó là một cái viện mà coi như đi vào cái cổng trước thì cổng sau là cái nghĩa trang. Nhưng rất tiếc rằng nơi đó đó pháp thiền đã không được giảng dạy. Bởi vì khi mà chúng ta thiền đúng cách đó, nó cũng làm cho cái sự đau đớn ở trong thân đó, nó được suy giảm, tâm mình có thể bình an lại. Và đó nó cũng là một cái cơ hội tốt nếu mình thấy như vậy. Cho nên không thể để cho cái khổ quyền này nè, nó hoạt động lên tới cái đỉnh điểm của nó, để nó đưa tới một cái chuyện cực kỳ tai hại, là cái thân này đây á, như cái nhà của mình, mà phải bao nhiêu kiếp mình tích lũy cái thiện pháp này nè, mới được sanh ra làm người. Bởi vì mình tái sanh với một trong tám cái tâm quả thiện hữu nhân đây nè, mới có được đây. Mà bây giờ chỉ vì nó sắp sửa trở thành vô dụng rồi, cho nên mình tàn phá nó luôn, thì biết bao giờ mới có lại được cái nhà khác nữa, khi mình đã hủy hoại nó rồi. Mình không tận dụng nó như một cái phương tiện. Bởi người ta nói xe còn chạy được thì chạy đi chỗ này chỗ nọ, chạy không được trồng hành. Thì bây giờ nó còn cử động được tay chân thì nó làm đủ thứ chuyện, có khi nó làm bậy. Nhưng giờ nó nằm một chỗ rồi thì trồng hành, thấy chưa, cũng rất là có ích lợi. Thì vậy là nằm một chỗ thì lo quán mà tu tập đi, thấy không, để cho cái thiện trí này phát sanh nè. Thiền không được nhưng mà thiện trí phát sanh nè. Đừng có nằm đó mà khóc vì thương cho cái xác này, nằm đó để mà trách người khác không có lo cái xác này cho nó kỹ, vậy thấy không. Rồi cứ như vậy hoài mà làm cho cái tâm của mình nó càng lúc nó càng rơi vào cái ưu và cái khổ. không? Nó khổ tâm, nó khổ thân, rồi nó ưu cả suốt lẫn ngày lẫn đêm á, nó khổ thân, nó khổ tâm, nó cứ ưu, cứ như thế về. Thì cái đó là cái con đường nó đang đi dần vô trong cái địa ngục. Vì nơi địa ngục đó là tất cả chúng sinh ở địa ngục sống bằng tâm sân. Thấy không? Nó ưu nè, rồi nó khổ nè, khổ tâm. Bây giờ còn cái xác đây thì nó có cái khổ thân. Ba cái đó mà cứ sống liên tục ngày đêm không có thoát ra. Rồi cái khi mà chết rồi đó, nó cũng cứ đau cái chỗ nào nó cứ đau hoài. Bởi vì giữa cái khổ tâm và cái khổ thân đó, nó nằm chung một cái hướng, nãy tôi có vẽ cho quý vị thấy rồi đó, nó kề cận bên nhau. Rồi ai tụng kinh mình siêu đây? Không siêu được. Đâu có siêu được. Tại vì mình bám vô đó mà. Mình phải nghe, mình phải hiểu, rồi mình quán chiếu lại coi nó đúng vậy không. Đúng vậy giờ mình muốn ra không muốn ra. Cho nên cái khổ quyền là nó có một cái tác động mạnh mẽ vậy. Xin lỗi, cái quyền, quyền nó có tác động mạnh mẽ vậy. Đó là tôi đang nói cái khổ quyền. Bây giờ cái lạc quyền á thì nó cũng vậy. Tức là đầu tiên nó cũng khởi lên ở thân, cái lạc quyền. Rồi sau nó khởi lên ở tâm. Thí dụ như là một cái người mà khi mà cái thân của người ta đó nó được khỏe mạnh, và khi nó khỏe mạnh thì nó cảm thấy có một cái sức sống, nó bừng lên cái sức sống. Và như vậy thì cái tâm người ta cũng ở trong một cái trạng thái rất là lạc quan. Và khi nó lạc quan vậy thì nó có thể làm được rất là nhiều cái việc tốt, rất là nhiều cái việc hay. Hoặc là như thế này, như một cái trường hợp là lúc trước tôi cũng có kể cho quý vị nghe rồi đó, là trường hợp một cái người đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất. Khi Ngài Xá Lợi Phất đó, cho cái đề mục cho cái vị này tu quán bất tịnh, thì coi như một thời gian dài á, người này tu tập rất là chuyên cần nhưng mà không có chứng đắc được. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới gửi đến Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói với cái vị này đó là không sao. Bây giờ là coi như bao nhiêu năm mà cực khổ tu tập vậy đó, bây giờ Đức Phật ban cho cái y. Rồi Đức Phật mới nói là cho ra ngoài cái vườn qua đó là đi dạo đi rồi từ từ tu. Thì cái ông này cũng nghĩ là khi mà lên gặp Đức Phật vậy thì chắc là Đức Phật cũng phải có quở vài câu. Nhưng mà té ra được ban cái y mà lại cái y đẹp nữa. Thành ra ông này thích quá. Rồi cái đi ra ngoài vườn thong thả, không có phải cái gì hết. Thì cứ ngồi ngắm hoa ngắm cảnh vậy thôi. Thì quý vị thấy là cái khi mà ông được ban cái đẹp thì trong tâm nó có một cái sự quan hệ. Và như vậy là được thong thả nữa. Thân mình không có phải ngồi thiền, không phải bị kiềm chế, không có ai dám thiền rồi tất cả mọi thứ, thì tự nhiên nó thoải mái. Thì cái thân nó cũng ở trong một cái trạng thái an lạc. Thì ông chỉ ngồi đó thôi, muốn làm gì đó làm. Thì ông ngắm hoa nở. Thì bởi vì là hành thiền đã lâu rồi, cho nên là cứ ngồi ngắm vậy cho đến khi cái hoa nó bắt đầu nó tàn lại đó, thì chứng cái quả A-la-hán. Là bởi vì sao? Là đó, quán thấy được cái vô thường của nó, thì chứng quả A-la-hán luôn. Thì vậy khi mà thân mình á, cái tâm mình ở trong trạng thái hỷ, thì nó có thể đi đến cái lạc ở trong tâm. Và rồi đó, khi cái thân mình á, nó cũng lạc được, nó cũng thọ lạc được, tức là nó được thư thả, nó được thoải mái, thì cả hai cái đó phối hợp lại đó, thì những cái pháp lành nó có thể phát sinh. Và cái chuyện mà tu tập đó thì nó có thể đạt đến cái mức độ là rất là cao, mà bình thường không có được, bình thường cố gắng vẫn không được. Như vậy thấy là cái thọ lạc này, khi mà nó đạt tới gọi là cái quyền của nó, thì tức là nó có sức mạnh, nó có thể làm chuyển đổi, nó có thể làm vượt mức cái bình thường. Nhưng mà nếu như cái quyền này á, thuộc về cái quyền hỷ hoặc lạc này đó, mà nó nằm trong những cái pháp mà bất thiện này đây, thì nó cũng có cái sức mạnh vượt bậc luôn. Nhưng mà nó gây nên cái tai họa, nó gây nên cái tội ác. Thí dụ như cái tham hỷ nè, cái tham hỷ này nó có thể đưa đến cái đọa lạc. Thí dụ như có những người thích vui, vui, nhưng mà thấy người ta quánh nhau mới vui, cho nên đi xem đấu võ đài, nghe không? Rồi cá thì nuôi cho nó bơi qua bơi lại coi không chịu, đá cá, nghe không? Rồi gà vậy, rồi đá gà. Thậm chí mà có những người nuôi chim quả mi đó, thì chim quả mi là chỉ để hót thôi, nhưng người ta cũng thi để mà những chim quả mi này nó mở cửa lòng ra thay vì nó hót thì nó đánh nhau. Thì quý vị thấy không, người ta vui, vui, ta theo dõi vậy, nó đá bên đây mà bên kia mà nó bị đổ máu ra thì tự nhiên là cái người chủ nó thỏa thích vô cùng, vui vậy. Thì những cái đó nó đưa đến cái đó là mà nó tích lũy trong tâm á, thì nó trở thành một cái thú vui chém giết. Cho nên quý vị thấy không, chiến tranh xảy ra, và những cái băng mà xã hội đen chẳng hạn đó, thì cũng có một số người vì cái hoàn cảnh mà vô đó, nhưng mà cũng có một số người đó là cái đó là một cái niềm vui, thì đó là cái sự đọa lạc. Hoặc là thí dụ như những cái cảm thọ về cái dục lạc của thế gian đó, thì nếu hưởng rồi thôi thì nó không thành vấn đề, nhưng mà có người đó lấy cái dục lạc đó làm cái niềm vui sống của mình, thì cái đó dần dà nó sẽ đưa đến tội ác. Bởi vì để thỏa mãn cho những dục lạc đó, người ta cần phải có nhiều cái điều kiện, thí dụ như tiền bạc, danh vọng, địa vị chẳng hạn, hoặc là phải có một cái gì đó vượt trội hơn người, thì để mà có đầy đủ những cái điều kiện đó, tội ác có thể xảy ra. Vậy hằng ngày quý vị dở một cái tờ báo ra thì quý vị thấy là người ta bị tù tội, người ta bị mất chức, không phải vì người ta nghèo đói, nhưng mà bởi vì người ta cần hưởng thụ quá nhiều. Kiểm tra lại thì những cái người mà họ phải bị mất chức, họ phải ở trong tù, họ mất tất cả thanh danh đó, là bởi vì họ đã chìm đắm trong cái thọ lạc nào đó. Mình sẽ xem xét lại, thì cái đó nó vượt bực cho đến nỗi đó là cái người đó là không còn nghĩa là coi như là ý thức về những cái tai họa sẽ xảy ra sau đó, cho nên cứ dấn mình trong cái dục lạc đó mà rồi chuốc lấy những cái thảm họa cho mình. Bây giờ chúng ta nói tới cái ưu quyền. Khi mà cái trạng thái thọ ưu này đó, thì nó kết hợp lại trong tâm á, nó có thể tiến lên đến cái thọ khổ. Mà cái ưu quyền, cái thọ ưu này á, nó Đức Phật dạy đó là chúng ta có hai cái mà chúng ta nên tránh, là cái ưu mà chúng ta nên tránh và cái ưu mà chúng ta có thể chấp nhận được. Cái ưu nên tránh là gì? Là những cái lo lắng, những cái khổ sở, những cái buồn đau nó mình á, mà nó tiến đến một cái trạng thái sân hận, một trạng thái uất ức, và nó có thể đi đến sân độc, thì cái đó là phải tránh. Nhưng mà có những cái trạng thái thọ ưu mà nó đưa đến cái tốt đẹp hơn. Thí dụ như thấy người ta quá đau khổ thì trong lòng mình nổi lên cái sự xót thương, cái bi mẫn trước cái đau khổ của người khác, thì cái đó là cái thọ ưu cần thiết. Hoặc là đứng trước sinh lão bệnh tử đó, thì Thái tử Tất Đạt Đa đã khởi lên cái thọ ưu, và từ cái thọ ưu đó mới đi tới con đường giải thoát. Cho nên chẳng hạn như bây giờ mình đau bệnh, mình buồn chứ sao không buồn, nó đau thì tất nhiên là nó phải có buồn. Nhưng mà khi mình quán chiếu nó, mình quán chiếu cái buồn đó, mình quán chiếu cái đau đó, để cho mình có thể thoát ra được cái đó, thì cái đó là cần thiết, chứ không phải là không cần thiết. Bây giờ cái trạng thái xả quyền, xả quyền là một cái trạng thái mà nó vô tư, nó không còn động tâm nữa. Cái xả quyền nó nằm ở đây quý vị, nó nằm ở chỗ cái từ cái chỗ cái thiền sắc giới này trở đi. Tại sao cái xả quyền nó không nằm ở trong cái phần này, phần thiện hoặc phần bất thiện này? Bởi vì nhất là cái xả quyền mà nằm trong bất thiện này á, nó vẫn còn chìm trong cái si, nó chưa thoát ra được. Mà ngay cả cái thiện này nè, ngay cái thiện này, thiện này nó có hợp trí và nó có ly trí. Nếu nó ly trí ở đây á, thì nó vẫn còn nằm trong cái si. Cho nên khi nói mà thiền mà nó ở trong cái xả quyền này nè, nó nằm trong cái trạng thái mà không còn động tâm trước cái cảnh nữa đó, thì cái đó nó mới gọi là xả quyền. Còn nếu không nó chỉ là xả thôi, nó không phải là xả quyền. Thí dụ như là cái ngài Lohansaka, thì ngài mới tu cái hạnh đầu đà ở trong cái bãi Tha Ma, Thì con nít hàng xóm đó, nó thấy có một cái vị sư mà cứ ở hoài trong cái bãi tha ma đó, thì nó mới tới. Thấy vị này ngồi hoài làm thinh, nó mới chọc phá, nó la hét, nó nói tùm lum hết. Rồi ngài cũng không trả lời. Nó lấy cái này cái kia, nó quăng, nó chọi vào ngài, ngài cũng làm thinh, không nói gì hết. Thì có một cái nhóm khác á, nó không biết suy nghĩ sao, nó thương ngài, nó mới đem nước uống, đem vật thực tới, nó cúng dường ngài. Nhưng mà ngài cũng lặng im. Tức là giữa một cái đối tượng mà khả ái khả hỷ hay là đối tượng không khả ái không khả hỷ, thì trong tâm của ngài cũng ở trong cái trạng thái xả, trạng thái bất động. Cái xả đó là xả quyền. Bởi vì sao? Bởi vì thấy cái sự vận hành của các pháp, quả thiện hay quả bất thiện, nó trổ sanh chỉ có thế thôi, cho nên tâm không động. Còn nếu phàm phu là động hết. Phàm phu động là sao? Trời, mấy đứa này hổng, tôi tư thiền mà nó hổng, là nó quậy, nó chọi tôi tùm lum, mấy đứa này tổn phước chết. Còn mấy đứa mà đem đồ lại cúng, nó thấy không, con người ta biết đạo Phật, ta biết cúng dường, mấy đứa này nó có phước, cho nên là cười với mấy cái đứa mà đem lại cúng dường. Còn là hơi khó chịu với cái đứa mà nó lại nó quậy quá, cái đó là cái tâm phàm phu của mình, nó bị dao động, nó dao động lên xuống rồi. Nó không ở trong trạng thái xả. Mà nếu xả là làm thinh á, nó chưa phải xả đâu. Nó làm thinh là tại vì không lẽ mình tu mình nói cho nên mình phải làm thinh. Nhưng mà làm thinh mà trong bụng nó có lợn cợn cái gì hay không á, là biết nó có lên xuống hay không. Cho nên làm thinh có khi là nó ém rồi nó, chứ nó chưa phải là một cái trạng thái xả quyền. Xả quyền là thấy các pháp nó vận hành, và biết các pháp nó vận hành nó phải như vậy, cho nên không có gì quan tâm, không có gì phải động tâm. Cái chuyện mình tu mình cứ lo tu đó. Có ăn hay không có ăn thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi. Bởi vì thời Đức Phật thì chư tăng đi khất thực vậy đó, thì cứ đến cái giờ độ ngọ thì ngồi xuống, có thì ăn, không có thì cũng hành thiền. Ăn xong cũng hành thiền, đang ăn cũng hành thiền, ăn xong cũng hành thiền, ăn rồi đứng dậy xếp tổ cũ đi cũng hành thiền, toàn bộ suốt là cứ hành thiền không. Như vậy chuyện ăn hay không có ăn, chuyện đó không phải là cái chuyện mà để cho nó sao động ở trong tâm, thì cái đó mới gọi là xả quyền. Bây giờ cái số 4 là phân loại theo cái cảnh. Phân loại theo 6 cảnh. Cái này thì đã giảng đi giảng lại nhiều lần rồi. Cảnh hay đối tượng tức là một đó. Cái đối tượng là cảnh. Ở đây là các căn của mình. Tại mình sanh ra trong cái cõi dục này á, cho nên mình có ngũ căn. Ngũ căn. Và một căn nữa là ý căn. Là có tất cả 6. Đây là 5. Đây là 1 và 6. Thì có mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, và đây là ý. Thì tất cả những cái này nè, cái điều tiếp xúc với lại các cái đối tượng này, thì cái nào nó có cái đối tượng đó, mắt thì nó tiếp cảnh sắc, tai thì nó tiếp cảnh thinh, mũi nó tiếp cảnh khí, lưỡi nó tiếp cảnh vị, và thân nó tiếp cảnh xúc. Và cái ý căn này á, nó tiếp xúc cảnh pháp. Cảnh pháp này là cảnh nội. Lần trước tôi có nói nhầm một cái từ á, là những cái cảnh mà thuộc về cái ngũ căn này là cảnh ngoại, nhớ, thuộc về cái lộ ngũ. Còn cái cảnh pháp này á, nó thuộc về cái cảnh nội. Nhưng mà trong cái cảnh nội này đó, thì cái cảnh ngoại của cái lộ ngũ này nè, tức là cảnh của lộ ngũ đó, nó cũng có mặt. Mà cảnh của lộ ý nó cũng có mặt. Nhưng mà cả hai cái này nó thuộc về cảnh nội, tức là nhớ lại, nó ở trong tâm, nó không phải hiện ra bên ngoài. Thì như vậy cái thọ, cái khi mà các cái căn này nè, nó tiếp xúc với các cái cảnh này, thì nó phải phát sinh ra như là lúc trước ta nói đó, thức. Thì trong thức này nó có xúc nè, nó có thọ. Như vậy ta lại trở lại cái ban đầu nữa, thì cái thọ này nè, cái sở hữu thọ này nè, nó kết hợp với thức, nó nằm đó. Và như vậy thì chúng ta sẽ có cái gì? mắt này á thì nó sẽ có nhãn thức nó phát sanh nè. Thì vậy trong cái nhãn thức này nó có nhãn thọ. Thì cái cách phân chia số 4 á là khi nhãn thức phát sanh thì trong đó có nhãn thọ. Mà khi tỷ thức phát sanh thì nó sẽ có tỷ thọ. Tỷ thọ. Rồi đây nè. Cái này nhĩ, xin lỗi, đây là nhĩ. Tai là nhĩ thức phát sanh thì nó có nhĩ thọ. Còn mũi á thì nó là tỷ, tỷ thức phát sanh thì nó sẽ có tỷ thọ. Lưỡi thì nó là thiệt, thiệt thức nó phát sanh. Đây, nó có thiệt thọ. Ở đây nó có thân thọ. Và ở đây nó có ý thọ. Như vậy để chi? Như vậy để khi á mà cái ngũ căn của mình á nó lần lượt nó tiếp xúc với cái đối tượng nào đó thì mình coi cái cảm thọ gì nó khởi lên. Và khi cái cảm thọ nó khởi lên rồi cho nó qua luôn, chứ đừng dùng cái ý thọ này để nhớ trở lại, để thọ hưởng tiếp ở trong cái tâm của mình. Cái mà nó mang theo từ trong kiếp này cho đến kiếp khác là nó nằm ở chỗ cái ý thọ đó. Cái sự tiếp xúc này á, rồi nó sẽ qua đi. Những cái thọ này phát sinh rồi nó sẽ qua đi, nhưng mà nó nhớ lại, nó níu lại, nó nhớ lại, nó muốn thọ hưởng, nó gợi lại, nó tạo điều kiện lại để cho nó hưởng. Cho nên á, cái khi mình tập mà quán chiếu á, mỗi khi mình ăn thì mình quán chiếu coi á, mình tham thọ lạc như thế nào. Khi mình tắm rửa, hoặc là cả khi mình đi vệ sinh nữa, nó cũng có cái thọ lạc trong đó, nó có thọ khổ trong đó, nó có luôn. Và khi cái thọ lạc thọ khổ nó khởi sinh lên á, có thể nó có thọ ưu trong đó. Thí dụ giờ một người đi vệ sinh chẳng hạn, bây giờ táo quán hoài chịu không nổi thì nó thọ khổ mà nó thọ ưu nữa, tại vì mặt nó bắt đầu nó nổi mụn rồi. Bây giờ thấy nó tống cái đồ dơ này ra không được nữa, nó lo sợ mất sắc đẹp, cái gì thấy không, nó sợ đủ thứ sợ hết đó. Rồi nó ăn không được, nó lình bình, nó khó chịu, bao nhiêu thứ cần phải hưởng không hưởng được. Cho nên nó khi mình đi vệ sinh cũng vậy, cũng phải quán coi đó là cái thọ này thọ lạc, thọ này thọ khổ, thọ này thọ hỷ, thọ ưu thấy, hay là có thọ xả. Mình phải quán thấy tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà cái hiểm nghèo nhất nó nằm ở trong cái chỗ nè, trong cái chỗ mà cái thọ ý này nè. Cho nên quán từng Phật một, đâu phải mình ăn có một lần đâu, một ngày ăn không biết bao nhiêu lần, ăn bữa ăn chính có, bữa ăn phụ có, bữa ăn chơi có, đủ mọi thứ đó. Nhưng mà có khi nào mình để ý á, là cái lúc ăn nó tham làm sao, nó tham làm sao, mình không có để ý. Để ý đi, ghi tập để ý đi. Bởi vì không có cái gì mà nó lộ rõ cái tánh tham của mình nó cho bằng cái lúc ăn. Bằng cái lúc ăn, bằng cái lúc uống. Cái tham nó lộ rõ lắm, cho nên quán từ cái ăn trước đi, rồi sẽ thấy. Dẫu mình biết nó rồi, nó vẫn tham. Kinh như vậy đó. Mình mới quán những cái mà mình thấy rồi đó, mình mới biết. Còn mình quán mà cái thọ xả đó quý vị thấy không? Ví dụ như khi quý vị thiền nằm chẳng hạn, quý vị thọ xả thì quán cái gì mới hết hồn. Tại vì khi mình quán, mình vừa nằm á, mình vừa quán được mấy cái đi hồi nào không hay. Thấy không? Đến khi mình giật mình á, mình cứ tưởng là mình ở trong đề một, nhưng thật sự là hôn trầm thụy miên nó xảy ra. Thì như vậy mới thấy cái gì? Thấy là mình chết trong cái tâm si là bình thường. Thấy ghê chưa? Còn mình chết trong cái sáng suốt, trong cái trí tuệ thì hiếm lắm. Mà nó chết trong cái tâm si. Và như vậy quý vị thấy không? Hệ si mà nó có mặt á, nó đâu có đi một mình đâu. Hiếm khi đi một mình lắm. Nó đi với cái tham và nó đi với cái sân. Thì như vậy cảnh khổ có thể xảy ra hay không? Cho nên mình học, mình thấy, quý vị cứ tập quán lần đi, rồi quý vị thấy coi mình được hai cái sừng không? Mình thành cái lông. Mình xin mời quý vị nghĩ hết vậy.
Nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chư thiên ở trên hư không, địa cầu thượng ở rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, họ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hướng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm trong ngày